đến xế chiều, Chánh Tâm mới hỏi chị của mình là tại sao chị không đi thăm Cẩm Vân. Tố Nga lắc đầu nói là bây giờ trời nóng quá, để sáng mùng 3 mình mới đi. Qua ngày hôm sau thì mặt trời mới có vừa mọc thôi, thì Chánh Tâm đã thay áo đổi quần mới. Chàng hối thúc chị đi chợ lớn để chàng đưa cho mà đi, vì chàng cũng muốn vô chợ lớn đặng coi chợt múa lân đốt pháo chơi cho vui. Tố Nga nghe nói thì chỉ cười, rồi chị em dắt nhau mà đi vào chợ lớn. Vô tới nhà Cẩm Vân thì Chánh Tâm cứ cà rà ở đó hoài. Tố Nga hỏi sao chàng không đi chơi, thì chàng lại nói, nếu mà chừng nào chị với lại cô hai ở đây đi đó, thì em đi. Còn nếu mà không đi thì thôi, chứ đi một mình buồn quá à. Cẩm Vân không cho Tố Nga đi, nàng nói rằng đi chơi bị họ đốt pháo cháy áo chứ không có ích lợi gì hết. Cẩm Vân dọn bánh trái rượu trà mà đãi hai người, dọn món nào chàng cũng ăn hết thảy, không đợi ép mời gì cả. Hồi ở nhà đi thì Tố Nga tính vô thăm trả lễ cho Cẩm Vân một chút rồi đi về đặng có mà đi chỗ khác. Mà khi vô đến đây rồi bị Chánh Tâm cứ chà lết ngồi ở đó hoài, chàng hỏi chuyện này kể chuyện nọ, nói chuyện không ngớt. Bởi vậy dần dà đến 10 giờ Chánh Tâm mới chịu đứng dậy mà ra về. Chánh Tâm vốn là con cưng, từ thuở nhỏ bất cứ chuyện gì hễ chàng muốn thì chàng đòi liền, mà thuở nay chưa có chuyện gì chàng đòi mà không được. Lúc này chàng muốn một việc, ngặt là vì việc ấy quan hệ mà lại hơi khó nói, bởi vậy cứ càng ôm ấp trong lòng lại càng thấy khó chịu không biết chừng nào. Qua Tết rồi thì vào một đêm nọ, Tố Nga lên trên lầu mở tủ kiếm một bộ truyện mà đọc để giải buồn. Chánh Tâm giữ chị ở lại nói chuyện chơi. Chàng nói dông dài chuyện này chuyện nọ một hồi rồi chàng mới hỏi, tại sao mà hình như là có bộ chị thương cô hai Cẩm Vân dữ vậy chị?
Thì tại tính nết của nó ở vừa ý chị nên chị thương, chứ có tại sao đâu.
Vậy chứ tôi hỏi, em hỏi chị cái này, nếu mà má nói má cưới cô Cẩm Vân cho em, không biết cổ có chịu không chị? Tố Nga nghe vậy thì ngó xỉnh Chánh Tâm rồi lại hỏi,
em thương con Cẩm Vân lắm hay sao?
Chánh Tâm cúi mặt xuống và ứa nước mắt mà đáp nhỏ, dạ em thương lắm, không biết tại sao mà kể từ ngày em gặp cổ cho đến bây giờ, hễ vắng mặt cổ là em cứ buồn mà em nhớ hoài hả?
Thì nếu em đi nói thì nó ưng liền chứ gì. Mặc dầu đó nó có dục dặc chị nói vô cũng phải được, ngặt gì đó có một việc khó lắm.
Chuyện gì vậy chị?
Thì em muốn nói như vậy nè, mà chị nghĩ là chắc má không chịu đâu.
Có gì đâu mà không chịu chị.
Thì má không chịu cưới con Cẩm Vân cho em đâu.
Sao chị nói vậy?
Thì má chê nó lắm, má chê nó là con chệt khách, không có xứng đáng.
Ủa sao kỳ vậy? Con của ai thì cũng là con, miễn là người tử tế thôi chứ.
Phải, chị cũng biết như vậy. Tuy là con Cẩm Vân nó là con chệt, tuy là nó nghèo hơn mình, nhưng mà con nhà giàu sang cũng khó hơn nó được đó. Em mà có vợ như vậy đó là phước lắm. Chị sợ má muốn kiếm chỗ giàu sang rồi làm xui, nên má không chịu con Cẩm Vân, má không chịu nó đâu.
Chị hai ơi, chị làm ơn chị nói giùm với má thử nha. Chừng nào má không chịu rồi mình tính sao nghe chị. Tố Nga nghe nói xong thì chỉ cười, rồi ôm bộ truyện mà đi xuống. Sáng ngày hôm sau thì bà Tổng Hiền đưa ngồi tại bộ ván để ăn trầu, còn Chánh Tâm thì thơ thẩn ở ngoài sân. Tố Nga mới ngồi xuống thuật lại cho mẹ nghe rằng Chánh Tâm muốn cưới Cẩm Vân và xin mẹ đi nói mà cưới cho chàng. Bà Tổng nghe nói thì bà chưng hửng, bà ngó Tố Nga, rồi bà lấy sắp trầu mà cắt cuốn, cứ ngồi lặng thinh không nói gì hết. Cách một hồi lâu, bà mới quay lên và nói với Tố Nga.
Bồ, mày ưa con Cẩm Vân rồi, rồi mày bày chuyện. Chứ thằng ba nó còn khờ lắm, nó biết cái giống gì mà đòi vợ.
Dạ, ai mà bày chuyện hả má? Bày thì bày để làm gì? Thôi má kêu nó đó, má hỏi thử coi tại nó muốn hay là tại con bày đặt ra.
Nó đâu rồi?
Dạ, dạ nó đứng ngoài sân kìa má.
Tố Nga nói xong thì kêu Chánh Tâm vô. Bà Tổng biểu chàng lại gần rồi bà hỏi.
Con đó, con còn học có 1 năm đó, thì thi ra trường rồi. Mà con muốn cưới vợ chi sớm vậy con? Con cưới vợ rồi đó, làm sao mà học?
Dạ thưa má, cưới vợ thì cưới, còn mình học thì mình cũng học chứ má.
Má đó, má muốn con học lấy được bằng cấp rồi đó, má lo cưới vợ cho con. Nhà mình giàu lớn, nếu con học giỏi nữa thì thiếu gì mà cái kẻ giàu có sang trọng, họ cậy họ gả con hả con?
Giàu có sang trọng làm gì má?
Thì con nhà giàu có sang trọng đó mới tử tế chứ.
Má nói vậy thì không lẽ con nhà nghèo, con dân thường họ là những người hư hết sao? Cho nên phải cưới con nhà giàu mới được sao?
Như mà con muốn cưới vợ đó thì cũng thủng thẳng, đợi má lựa cái chỗ xứng đáng rồi má nói thì má cưới cho con. Chứ gấp quá không được đâu.
Không đâu má, con không có muốn chỗ nào khác hết á.
Tại sao vậy?
Tại vì con không muốn chỗ khác chứ đâu có tại sao.
Nếu vậy đó, con chí quyết cưới con Cẩm Vân chứ không chịu chỗ nào khác phải không?
Dạ đúng như vậy đó má. Bà Tổng nghe xong thì không nói gì nữa, bà cứ ngồi lui cui cắt cuốn trầu mà gấp vào trong ô. Chánh Tâm bỏ lại ghế, ngồi chống tay lên trán mà ngó dưới gạch. Thình lình bà Tổng quay sang hỏi.
Tại sao mà mày mê cái con Cẩm Vân không biết nữa? Cái con đó đó, tao coi bộ không được à.
Người ta như vậy mà má chê, đâu má chỉ con người nào hơn nó cho con coi coi.
Thì bộ tịch nó đó, coi lịch sự thiệt đó. Mà cưới vợ đó cần kiếm chỗ thiệt thà hiền hậu, chứ kiếm đồ lịch sự làm gì con.
Con thấy Cẩm Vân đâu có gì đâu má. Cẩm Vân như vậy mà má nói là dữ sao? Cổ ăn nói êm ái quá mà đâu có dữ. Con cưới vợ thì con muốn người lịch sự, ai muốn nói sao thì nói. Má kêu con cưới, không lẽ má kêu con cưới mấy người mắt lé xẹ hay là răng hô hay là đen thui như lọ nồi hả? Bà Tổng nghe con nói như vậy thì bà cũng tức cười. Tố Nga ngồi một bên, nàng cũng cười ngất lên. Bà Tổng nói nữa.
Nè con còn khờ dại lắm, con không biết đó. Để má nói cho con nghe nha. Thầy con đó tuy mất rồi, mặc dầu đó, nhưng mà nhà mình đây là nhà danh tiếng, chứ không phải là tầm thường. Con đó là con ông Tổng, gia tài của con đây đó, dẫu ngày sau đó con có chia cho chị hai con đi nữa đó, thì phần của con đó vẫn còn nhiều lắm. Con phải để cho má kiếm cái chỗ rồi xứng đáng, hoặc là con ông hội đồng quản hạt, hoặc là con của ông đốc phủ, hay là con của ông phủ mà má nói má cưới cho con. Chứ cái con Cẩm Vân đó, má nghe chị hai con nói, nó có ít căn phú lầu gì đó thôi. Mà vả lại nó là con chệch khách, con cứ vợ như vậy coi sao cho mà xứng hả con?
Cổ cũng là con của ông Ban mà má.
Thì ông Ban cũng là ông chệch chứ gì.
Thì ông Tổng cũng người Việt Nam vậy.
Con muốn rồi đó thì con nói nghe kỳ cục quá. Ông Ban đó khác ông Tổng chứ sao giống hả con?
Thì ai cũng là người hết mà má, chứ đâu có khác gì đâu.
Cũng là người ta mà đều khác.
Thôi bây giờ con hỏi má cái này nè, vậy chứ má chê Cẩm Vân chỗ nào vậy?
Má chê nó đó, nó là con chệt. Hai đó là tại nó lịch sự, má sợ nó không tử tế.
Thôi mà má cưới đại cho con đi, tử tế hay là không tử tế gì con chịu hết.
Không được đâu con, việc vợ chồng đó là việc trăm năm. Con đừng có nói liều mạng, không được nha.
Con biết mà, má nói lăng xăng, là thiệt thiệt cái ý của má. Má muốn kiếm cái nhà giàu sang trọng mà cưới, chứ đâu có phải là má thương con. Đó, chị hai đó, má tôi đó, hồi trước đó, thầy cũng tính gả chỉ cho con nhà giàu có sang trọng. Cho nên bây giờ, má thấy không, bây giờ chị hai chỉ mới như vậy đó. Tố Nga nghe nói như vậy thì châu mài chen vô.
Em đó, em đừng có nói quấy. Phận của chị khác, phận em khác. Em so sánh sao được hả em?
Chánh Tâm đứng dậy, ngoe ngoẩy bỏ đi lên lầu. Bà Tổng thấy ý của con quả quyết, bà khuyên giải không được, cho nên bà ngồi buồn thiêu. Bà xúi Tố Nga phải tìm cách mà an ủi, đừng để cho Chánh Tâm buồn rầu. Vì chừng ấy mà bà cũng còn tưởng, hãy nói riết thì có lẽ Chánh Tâm cũng sẽ phải siêu lòng, không có nhớ đến Cẩm Vân nữa. Nào ngờ đâu, ý của Chánh Tâm cứng như sắt, tình của Chánh Tâm nặng như đá. Tối lại, Tố Nga lên lầu mà chơi, nàng chưa có đem chuyện ấy ra mà nói, thì Chánh Tâm đã khởi đầu nói rằng, nếu mà mẹ không nói mà cưới Cẩm Vân cho chàng, thì chàng sẽ bỏ học, mà có lẽ chàng bỏ cả nhà để ra đi luôn, bởi vì chàng không được kết tóc trăm năm với Cẩm Vân, thì chẳng còn trông mong chi nữa mà học, chẳng còn vui sướng chi nữa mà ở nhà. Tố Nga nghe xong thì đem cái sự buồn rầu thất chí của đứa em mà nói lại cho bà Tổng nghe. Bà Tổng thì chỉ có một đứa con trai cho nên bà thương lắm. Bà thấy con buồn rầu, bà nghe con thất chí thì bà sợ lắm. Bởi vậy tuy ban đầu thì bà quyết định chống cự lại, nhưng mà dần dần trong 3-4 bữa rồi bà cũng siêu lòng. Rồi bà hứa là bà sẽ đi nói Cẩm Vân mà cưới theo ý của con muốn. Cách vài ngày thì bà Tổng bảo Tố Nga dắt bà vô nhà Cẩm Vân, trước là để bà coi về ăn ở của nàng như thế nào, sau thì bà làm quen với cô Ba Hài, rồi bà sẽ nói chuyện hôn nhân. Cẩm Vân tuy không rõ ý của bà Tổng, nhưng mà nàng thấy bà vô nhà thì nàng rất là mừng. Nàng lăn xăng lít xít, trải chiếu bông mới, khui thùng trà ngon, lựa bữa cao dày, lau chén nội phủ để mà đãi khách. Cô Ba Hài cũng rất là niềm nở, cứ theo khen bà Tổng là có phước trong nhà, có đủ con gái, con trai. Bà Tổng ngồi nói chuyện mà mắt của bà ngó láo liên, ngó cùng ở trong nhà, không sót một chỗ nào hết. Cẩm Vân đã ra nhà, bà chơi nhiều lần rồi, tuy vậy mà bà cũng hay liếc ngó nàng hoài, dường như thuở nay bà mới gặp nàng lần thứ nhất. Tố Nga ngồi chơi với Cẩm Vân một hồi, rồi nàng muốn để cho mẹ nói chuyện với cô Ba Hài thông thả, cho nên nàng xin phép mẹ và rủ Cẩm Vân đi chợ để mua đồ. Hai nàng đi rồi, thì cô Ba Hài mới nói rằng,
hai chị em nó ưa nhau quá, thế mà cô Hai vắng á, vô chừng vài ba bữa đó, thì con cháu tôi đó, nó nhắc nhở cô hoài hà. Con, để tôi coi coi. Ừ thì con hai tôi đó nó cũng ưa cháu ở trong này, chẳng nói làm gì. Thậm chí đó, thằng ba tôi đó nó cũng ưa nữa đó, nó báo cho tôi biết đó chứ. Hả? Cậu ba mà cũng theo cô Hai vô đây chơi mấy lần đó hả? Cậu cũng vui vẻ đó ha. Tại nó vô ra, nó thấy con cháu ở trong này nè, rồi nó phải lầm. Nó cứ biểu tôi đó là phải đi nói mà cưới cho nó. Bất nhờn quá, nó còn học một năm nữa nó mới ra trường. Bây giờ mà cưới vợ cho nó rồi đó, thì làm sao? Cậu còn học, thì phải để cho cậu học chứ. Tôi cũng nói như vậy đó, tôi nói hết sức rồi đó mà nó không chịu. Cứ sòng sòng quyết một quyết hai đó là phải cưới vợ cho nó. Tôi đó, tôi có con mình hả? Nó là con trai cưng, nên nó động đảnh quá. Tưởng là còn lâu, chứ một năm nữa mà gấp gì hả chị? Thì tôi đó, tôi nói hết sức mà không được. Nó nhất định là hễ mà tôi không cưới vợ cho nó đó, thì nó bỏ học, rồi nó cũng bỏ nhà mà nó đi nữa đó.
Cô Ba Hài nghe bà Tổng nói tới đây thì chỉ cười, Bà Tổng tê một miếng trầu mà ăn, rồi bà lại tiếp tục nói.
Bởi ý cái thằng nhỏ của tôi nó muốn con cháu ở trong này quá nè. Vậy đó nên tôi mới vô thưa với chị đó, coi có được không. Con cháu nó ra nhà nó chơi thường, có lẽ nó cũng biết rồi. Nhờ trời Phật phù hộ nên tôi có đủ cơm ăn. Ruộng đất của tôi đó ở dưới Trại Vinh, mỗi năm đó tôi thầu quê lợi cũng được vài chục ngàn dạ. Chị đó chị cũng hiểu rường sức tôi như vậy, mà thằng nhỏ tôi đó nó học cũng khá. Nếu mà tôi tìm cái chỗ mà quan quyền giàu có, rồi nó vợ cho nó đó, thì thiếu gì cái chỗ tử tế họ gả. Cái này đó cũng tại trời khiến duyên nợ của nó. Nó thấy con cháu ở trong này đó, nó phải lòng. Tôi nghĩ, ôi thôi, nó đành. Đâu thì tôi cưới, phức đi cho rồi. Làm vậy cho nó khỏi buồn rầu. Chứ chỗ nó đã, mình nhìn nó, mình không chịu được. Mình đi cưới chỗ mà nó không muốn. Rủi rồi vợ chồng nó cắn đắng với nhau đó. Còn khổ cho mình nữa đó, phải không chị?
Cô Ba Hài hồi nãy thì bãi bui vui vẻ, mà chừng nghe bà Tổng nói tới việc hôn nhân, thì cô không vui mà lại có sắc buồn. Cô cũng cứ ngồi đó, nhưng mà cô lại không trả lời gì hết. Bà Tổng nhai trầu nhóc nhét một hồi rồi bà nói tiếp.
Ồ, con cháu nó mấy tuổi? Tuổi gì vậy chị?
Nó tuổi mèo, 18 tuổi, từ Tết tới giờ đó.
Thằng ba của tôi đó, nó tuổi dần, nếu vậy đó, thì nó lớn hơn con này một tuổi. Con cọp chứ con mèo, không xung khắc gì ha chị ha.
Dạ cái đó tôi không hiểu.
Chị nói sao? Việc tôi nói đó đó, chị tính sao? Chị cho tôi biết coi.
Cô Ba Hài nghe bà Tổng nói tới đây, thì cô ngồi trầm ngâm một lát. Rồi cô cười mà đáp.
Chị có lòng chiếu cố đến dì cháu tôi đó, thì chị không chê dì cháu tôi nghèo hèn, nên chị muốn nói mà cưới con cháu tôi cho cậu ba. Thiệt á, dì cháu tôi cảm tình chị lắm. Cháu tôi mà nó được vô làm dâu nhà chị đó thì nó có phước biết chừng nào. Ngặt gì đó nó vốn là con chệch khách, nó không biết lễ nghĩa gì hết trơn á. Cả vậy mà cha mẹ nó khuất sớm nữa, không ai dạy nó hết trơn, nó nấu nướng may giá, nên mọi việc ở trong nhà nó đó là bạch tuộc hết thảy đó. Tôi sợ nó không xứng đáng vô nhà của chị, rồi không đủ sức làm dâu nhà chị nữa.
Chị nói khiêm nhường chi vậy? Tôi biết nó lắm mà, nó có nói chuyện nhà của nó cho con hai tôi nghe hết rồi. Tuy cha mẹ không để ruộng vườn cho nó, xong mà cũng có năm căn phố lầu, vậy cũng khá đó chứ nghèo là sao. Còn công ăn việc làm đó thì nó cũng biết thiêu thùa với người ta, vậy là cũng giỏi lắm rồi. Chị đừng có ngại, không sao đâu.
Bây giờ nó một mình, nó có con mình còn mình tôi đây nữa, nên cái quyền mà gả bán thiệt về phần tôi định liệu. Tuy vậy đó mà cháu nó đã lớn rồi, tại tôi đó là dì chứ không phải mẹ, nên tôi không dám ép nó. Vậy chị nói vậy đó thì tôi hay vậy à, để tôi hỏi lại nó coi. Chứ nó mà đành, nó đành đó thì tôi gả, còn mà như nó không đó thì thôi.
Chắc nó ưng mà, có lý nào mà nó chê thằng nhỏ nhà tôi hay sao?
Nó không dám chê đâu, tôi sợ đó nó nghĩ là phận nó là con chệch thấp hèn quá, nó không dám đèo bồng trèo cao á chứ.
Thôi, chị hỏi lại nó đi, rồi bữa nào rảnh á, chị ra nhà tôi chơi, hay là con hai tôi đó nó vô trong này, chị trả lời cho tôi biết cũng được.
Hai bà vừa nói dứt chuyện, thì hai cô nàng cũng đi chợ vừa về tới. Cẩm Vân xách hai ba gói bánh trong tay, nàng bước vô, rồi kêu con ngó lấy dĩa ra mà sắp bánh. Nàng bưng lại một dĩa mời bà Tổng với cô Ba Hài ăn, còn một dĩa thì nàng để riêng trên bàn phía trước mặt, đặng ăn với Tố Nga. Bà Tổng không ăn bánh, lại kêu Tố Nga sửa soạn để ra về. Tố Nga chưa kịp ăn bánh cho nên nàng lấy 4-5 cái gói lại, nói rằng để đem về nhà rồi sẽ ăn sau. Cẩm Vân nài nỉ biểu gói thêm cho nhiều vào. Tố Nga nói,
Chi mà nhiều dữ vậy em?
Chị đem về đi, rồi đem về đó để thầy ba phải ăn với. Cái chị lấy có vài cái à, đủ chị ăn hà, rồi thầy phiền chị ra.
Tố Nga nghe nói thì cười, mà bà Tổng cũng ngốt ngó cô Ba Hài mà cười tiếp. Xe chạy rồi thì cô Ba Hài mới quay trở vô nhà, kêu Cẩm Vân trở lại đứng gần mà hỏi.
Nè cháu, cháu biết bà Tổng đó, bà vô nhà mình làm gì không? Dạ vô thăm chơi chứ vô làm gì.
Không phải.
Vậy dì nói vô chi đó?
Bà vô đây đó, bà nói với dì đặng bà xin cưới cháu cho con bà là cậu ba đó, chứ không phải đi chơi đâu. Bây giờ dì hỏi cháu nha, giờ cháu ưng hay không?
Cẩm Vân nghe nói thì lẳng lặng bỏ đi lại ghế mà ngồi. Nàng lặng thinh cứ ngó ngay ra tấm sáo treo trước cửa, nét mặt coi có vẻ hân hoan mà cũng có sắc lo ra. Cô Ba Hài thấy vậy cũng đi theo lại ghế mà ngồi, rồi cô lại hỏi tiếp.
Xưa nay đó cháu ra nhà bà Tổng chơi nhiều lần, rồi vậy mà cháu biết tánh ý bà hay không?
Dạ giờ thưa không biết, bà ít nói chuyện lắm.
Dì nói chuyện với bà có một lát hà, mà dì để ý bà rồi. Tánh bà đó, bà hay khoe giàu lắm, mà bà hay khinh thị người ta lắm, phải vậy hay không?
Dạ thưa, cái đó cháu không biết được. Cháu ra chơi đó thì chơi với chị hai, có nghe bà nói chuyện gì đâu mà biết.
Bà vô đó, bà nói với dì vậy nè. Cậu ba thấy cháu đó, cậu muốn nên cậu biểu bà phải cưới cháu cho cậu. Nếu không cưới đó, thì cậu bỏ học, bỏ nhà mà đi đó. Dì nghe hơi bà nói chuyện thì dì để ý là bà muốn lựa cái chỗ giàu sang mà nằm xuôi. Nhặt gì con bà nó thương cháu nên nó cực chẳng đã đó, bà phải đi nói mà cưới cháu chứ không phải ý bà muốn như vậy. Bà thiệt là giàu có lớn đó, bà khoe huê lợi của bà mỗi năm tới mấy chục ngàn. Cháu biết gia đạo của bà không? Mà cháu cũng thấy con bà nữa. Vậy đó, tùy cháu đó, cháu liệu cháu coi ưng hay không thì tùy ý cháu. Chứ gì không có ép ngàn. Bà có dặn gì hỏi cháu rồi trả lời cho bà biết. Thì cháu tính lẽ nào đó thì nói cho dì biết, đặng dì trả lời cho bà.
Dạ dì liệu sao thì dì liệu, chứ cháu đâu có biết đâu.
Cháu lớn rồi, mà việc vợ chồng đó là việc trăm năm của cháu. Giờ cháu suy xét đi cho kỹ rồi cháu liệu mà lấy, chứ dì biết đâu mà liệu.
Dạ dì liệu sao á cũng được hết á.
Cô Ba Hài ngồi một hồi, cô đứng dậy đi nhả trầu, rồi cô trở lại ngồi nói.
Theo ý của dì đó, thì cháu là con của các chú, thà là chú ưng chú tàu, mái chính nào đó, làm như vậy đó phải hơn. Mấy chồng Việt Nam đó, cháu phải hầu hạ, cháu phải làm dâu, cực khổ lắm đó. Tục ngữ đó họ có câu vậy nè, hễ trèo cao đó thì té nặng. Cháu có vốn liếng chút đỉnh, bề nào đó thì cháu cũng không có đói rách mà lo, ham ăn cho nhiều, rồi khóc, mà ăn đó thì khổ thân, chứ không có vui sướng gì đâu.
Bây giờ hãy nói về chuyện bà Tổng Hiền vào nhà để hỏi ý cô Ba Hài và Cẩm Vân, để xin cưới Cẩm Vân cho chánh tâm. Bà Tổng và Tố Nga về rồi, thì cô Ba Hài hỏi ý kiến của Cẩm Vân về việc này. Cô cũng khuyên Cẩm Vân không nên trèo cao mà té nặng, nên lấy chồng chệch khách cho xong chuyện. Cẩm Vân ôm cái gối thiêu, hai tay vò que gối, mặt hơi cúi xuống, cặp mắt thì nháy lia. Nàng nghe dì nói như vậy thì nàng thở ra rồi nói rằng,
chớ chi mà cháu muốn lấy chồng các chú đó, thì hồi năm ngoái cháu đã ưng mấy cái chỗ nọ rồi, chứ đâu có cần tới giờ.
Cháu là con các chú mà cháu muốn lấy chồng Việt Nam hay sao?
Cháu không chịu lấy chồng các chú đâu.
Tại sao vậy?
Họ đó, họ có vợ tàu rồi họ hủy hoại mình nè, vậy gì không thấy còn ông ban sưởng đó sao?
cháu nghĩ như vậy đó cũng phải. Thấy chồng Việt Nam đó cũng tốt. Cháu tính lẽ nào đó thì thôi tự ý cháu đi.
Cô Ba Hài nói xong thì đứng dậy đi ra phía sau nhà bếp mà coi ngó cho người ở nấu ăn. Cô lục đục ở phía sau gần một tiếng đồng hồ mà chừng cô trở ra, cô cũng còn thấy Cẩm Vân ngồi tại ghế, tay ôm cái gối thiêu để trước ngực mà suy nghĩ. Đêm hôm đó, Cẩm Vân nằm một mình trên lầu, trằn trọc, lăn qua, lộn lại, suy nghĩ tới lui hoài, ngủ không được. Lời của dì nói, xét ra thì cũng phải lắm. Trèo cao thì sẽ phải té nặng, đèo bồng mà làm cái gì? Tuy mình là con chệt khách, nhưng mà từ nhỏ tới lớn, mình ăn rồi chơi, chẳng khi nào cầm lấy cây chổi mà quét nhà hay là vào trong bếp mà nấu nước. Nếu mà mình lấy chồng Việt Nam, ví như chồng mình giàu có sang trọng đến bậc nào đi nữa, mình cũng phải làm dâu. Mà làm dâu á thì phải làm những cái chuyện gì? Cái điều đó thở nay mình chỉ nghe nói tới, chứ mình chưa có biết là phải làm sao cho được. Khó lắm, chi bằng mình con chệt thì mình lấy chồng chệt cho rồi, mình xí xô xí xào với nó cho qua ngày qua tháng. Tuy nó không biết nói ngon nói ngọt như chồng Việt Nam, nhưng mà nó cũng biết ơn nghĩa, nó cũng biết phải quấy. Đã biết chồng chệt nó hay cưới vợ Tàu, mà nó có vợ Tàu thì kệ nó, đâu có hại gì đâu mà mình sợ. Lấy chồng chệt mình khỏi phải hầu hạ nó, mình khỏi phải làm dâu, mình cứ ăn no rồi vui chơi, mọi chuyện trong nhà nó lo hết, nó buôn bán lời lỗ kệ nó, mình chẳng cần biết tới làm cái gì. Cẩm Vân nghĩ như vậy, rồi nàng vén mùng bước ra, đi lại phía bàn rót nước mà uống. Nàng đứng uống nước, bỗng thấy hình dung của nàng nó dội vào trong kiến, càng lớn, treo dựa trên vách. Nàng đứng ngắm hình dung của nàng một hồi, rồi nàng kéo ghế mà ngồi suy nghĩ tiếp. Đồng hồ gõ 12 giờ, Cẩm Vân ngồi chống tay trên bàn mà mơ tưởng. Một lát, nghe chú bán bánh mì, nghe chú bán mì thánh gõ lát cắt lập cập ở đằng ngã tư, rồi một chút nữa lại nghe tiếng xe song mã chạy rần rần qua cửa. Cẩm Vân nghĩ lại hình dung mình như vậy, cái công của mình học chữ học thiêu, nếu mình lấy một người chồng chệt thì uổng biết chừng nào. Huống chi thầy Ba Chánh Tâm sánh với mình thì xứng đôi vừa lứa lắm. Tuy tánh của thầy hay vụt chạc, thầy hay nói ngang tàng, nhưng mà làm vụt chạc coi vui, nói ngang tàng thì nghe cũng ngộ lắm. Mình mới quen thầy chừng một tháng nay mà coi bộ thầy thích mình lắm, lại không biết tại sao hễ mình thấy thầy thì mình mắc cỡ quá mà trong lòng phấn khởi, chứ không phải thấy như giống người thấy người thường. Chắc là thầy thương mình lắm, cho nên thầy mới năn nỉ bà Tổng đi nói mình. Nếu mình không ưng, chắc là thầy giận, thầy không thèm bước chân tới nhà mình nữa. Cẩm Vân nghĩ tới đó thì chúm chím cười rồi bước dậy, đi vô trong mùng. Nàng nằm nhắm mắt, mà thấy hình dạng của Chánh Tâm ở trước mặt nàng hoài. Nàng thấy chàng cười, nàng nghe tiếng chàng nói, nàng tưởng tượng chàng ngồi một bên, chàng nằm chung gối, mà nói chuyện với chàng. Rồi chẳng hiểu vì cớ nào, trong lòng của nàng khoan khoái, nhớ chàng đến nỗi nàng rơi nước mắt. Đêm hôm đó nàng không tài nào ngủ được, mà sáng ngày nàng cũng lơ lửng làm biếng, không nói không cười, không gỡ đầu, không thay áo. Cách ba ngày sau, thì Tố Nga vô nhà Cẩm Vân, mà lần này nàng đi có một mình, chứ không có Chánh Tâm đi theo. Hai nàng ngồi nói chuyện chơi một hồi, rồi Cẩm Vân lên lầu, đặng lấy cặp mặt gối đương thiêu cho Tố Nga coi. Tố Nga nhân dịp đó mới bước lại nói nhỏ với cô Ba Hài.
Má tôi biểu tôi vô mời dì ra nhà chơi, rồi luôn dịp hỏi dì coi chuyện má tôi nói với dì hôm bữa đó. Vậy mà đã xong rồi hay chưa? Xin dì cho má tôi biết.
Tố Nga nói tới đó thì Cẩm Vân ở trên lầu đi xuống cũng vừa tới. Cô Ba Hài cười và nói với Tố Nga.
Cô hỏi nó coi nó có chịu không.
hôm nay đó tôi hỏi nó mà nó cứ lặng thinh hoài ha. Cái con kỳ quá, nó ưng hay không á không biết nữa, mà nó không ư hử gì hết á.
Cẩm Vân đưa cặp mặt gối cho Tố Nga coi. Tố Nga cầm coi một hồi, hai chị em dắt nhau đi lên lầu. Tố Nga dòm coi ý Cẩm Vân, có thấy hình như là Cẩm Vân hơi buồn, ít nói ít cười, chứ không có vui vẻ đãi bôi giống như mọi lần. Nàng kéo ghế ngồi giữa cái bàn, rồi gọi Cẩm Vân lại ngồi một bên. Nàng ngó Cẩm Vân, cười và nói:
"Hôm nay đó, dì ba có nói chuyện má qua nói với dì hôm đó cho em nghe hay không?"
"Dạ thưa có."
"Rồi giờ em tính làm sao, em nói cho qua nghe một chút coi."
Cẩm Vân ngồi cắn móng tay, mắt cúi ngó xuống và không trả lời. Tố Nga đợi một hồi rồi nàng nói rằng:
"Chị em mình chứ đâu phải vì người xa lạ hay sao mà em mắc cỡ. Qua muốn hỏi em á cho chắc, chứ qua cũng biết là không lẽ em chê cái thằng ba. Thiệt đó, hồi chị em mình làm quen với nhau, qua không về ngày sau thành ra việc cái hôn nhân như vậy. Từ hôm bữa thằng ba nó tỏ thiệt với qua rằng nó thương em đó, nó biểu phải nói má cưới em cho nó, thì qua mừng không biết chừng nào nữa đó. Được như vậy thì chị em mình ở chung một nhà nè, càng vui vẻ hơn nữa. Thằng ba nó thương, nó nhớ em lắm đó, nó muốn cưới nội trong cái tháng này thôi. Qua nói cưới vợ thì phải chờ 2-3 tháng, nó không chịu. Cái thằng thiệt khó quá à, mà má cưng nó rồi, cái nó muốn ngang nào nó được ngang nấy hả?"
Cẩm Vân nghe Tố Nga nói thì cũng cứ ngồi lặng thinh, mà hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Tố Nga lấy làm lạ cho nên hỏi tiếp:
"Tại sao em buồn? Đâu em nói thiệt cho qua nghe thử coi."
"Em buồn lung lắm, hôm nay đó em khóc hoài hà, không lẽ em giấu chị, thầy thương em đó thì em cũng thương thầy ba vậy chứ. Em được làm vợ chồng với thầy đó, em ở một nhà với chị thì em có phước rồi. Ngặt gì em nghĩ thân phận em là con chệch khách, phần thì ba má em khuất sớm rồi, không ai dạy biểu. Bởi vậy thuở nay đó em bơ thờ lắm, việc nữ công nữ hạnh em không có biết gì hết á. Bây giờ em lấy chồng Việt Nam, em biết làm sao mà về nhà làm dâu?"
"Ý tưởng là cái việc gì chứ cái việc đó mà em ngại cái giống gì? Em đừng có lo, nhà mình giàu có, mọi việc đó đều có trẻ nó làm rồi. Cứ em về nhà mà chơi chứ làm dâu cái giống gì? Qua làm sao thì em làm như vậy, ai bắt em gánh nước hay bữa củi hay sao em sợ. Trời ơi, cái thằng ba đó hả, nó thương em lắm. Ai mà lỡ bắt vợ nó đi làm công việc cực khổ, nó phá nhà đó chứ. Việc làm dâu đó, em để cho nó bảo lãnh cho. Thôi, để qua tính với dì ba, lo may áo quần, sắm đồ đạc chút đỉnh cho em. Hễ nó coi ngày tháng nào được đó, thì qua cho em hay ha."
"Dạ."
Tố Nga nói xong cười rồi từ giã mà ra về. Xuống đến tầng dưới, nàng quay sang nói với cô ba Hài:
"Tôi hỏi rồi, nó chịu. Này dì, dì biết tại sao hổm này nó dục dặc hay không? Nó sợ làm dâu, còn thiệt thà quá."
Nói trở lại Lý Chánh Tâm, muốn Cẩm Vân, chàng buồn bừng bao nhiêu. Đến chừng chàng nghe tin Cẩm Vân chịu lấy chàng, thì chàng cũng hớn hở bấy nhiêu. Chàng mừng đến nỗi lộ ra ngoài, ở nhà ai cũng thấy hết. Chàng xúi với chị, xin với mẹ cưới phức cho chàng trong lúc còn bãi trường, đặng đến chừng khai trường, để chàng yên tâm mà đi học. Bà Tổng cũng chiều lòng con, cho nên bà vô Chợ Lớn tính chuyện ấy với cô ba Hài. Chẳng phải cô ba Hài ngăn trở, nhưng mà cô nói rằng cưới gấp quá, không thể nào cô sắm đồ đạc áo quần cho kịp. Cô lại khuyên bà Tổng phải kiếm thầy coi ngày tốt, tháng hợp, rồi làm lễ cưới. Chứ cái chuyện cưới hỏi là chuyện hệ trọng, nếu mà làm bướng làm ngang thì tội nghiệp cho sắp nhỏ ngày sau. Bà Tổng nghe theo lời, đi về coi thầy. Họ nói theo tuổi của Chánh Tâm với là Cẩm Vân, nếu cưới trong tháng giêng tháng hai thì sẽ bị tổn mạng, phải chờ qua tháng sáu mới cưới được. Bà Tổng trở về nói cho Chánh Tâm hay. Chánh Tâm tuy không vui, nhưng mà Vì thấy họ nói như vậy cho nên nàng chàng cũng sợ, không dám đòi cưới gấp nữa. Đến ngày khai trường, Chánh Tâm đi học, mà chàng dặn chị hễ mà chủ nhật đó, thì phải rủ Cẩm Vân ra nhà chơi, và chàng hứa rằng chủ nhật nào chàng cũng sẽ về thăm nhà. Còn Cẩm Vân, khi nàng chịu lời với Tố Nga rồi thì nàng không lo sợ, không bớt rớt nữa. Tuy nàng không lộ sắc mừng cho người ta thấy, nhưng mà bữa nào nàng cũng lo mua quần, mua áo, sắm gối, sắm mùng, sửa soạn đồ để về nhà chồng. Đã biết cô Ba Hài nghe giọng cao thấp của bà Tổng thì cô không ưa, nhưng mà cô thấy Tố Nga cũng tử tế, cô thấy Chánh Tâm cũng dễ thương, nhất là cô thấy Cẩm Vân có ý quyến luyến với nhà đó, cho nên cô cũng không bàn ra làm gì, mà cô lại có hơi mừng cho cháu, có chỗ giàu có sang trọng. Cẩm Vân giữ phận gái, không dám ra nhà của Tố Nga nữa. Chánh Tâm về nhà 2-3 lần mà không được thấy mặt Cẩm Vân thì chàng cũng buồn. Bởi vậy một bữa chủ nhật, chàng rủ chị đi chợ lớn để thăm Cẩm Vân. Chánh Tâm với Cẩm Vân mới thấy mặt nhau thì cả hai người đều thẹn thùng. Bởi vậy Chánh Tâm thì khé né, còn Cẩm Vân thì sẻn lẻn. Hai bên chả dám ngó nhau mà cũng không dám nói chuyện với nhau lâu. Chánh Tâm vô được một lần rồi dắt bén vô hoài, chẳng có buổi chủ nhật nào mà về nhà mà chàng không đi chợ lớn, mà cũng chẳng có chủ nhật nào mà chàng không về nhà. Lần đầu thì còn ngại, qua mấy lần sau chàng nói với nàng thì nàng mới hết mắc cỡ, hai người mới dám liếc ngó nhau, mới dám nói chuyện chút đỉnh. Lật đật thì đã tới tháng 6, Chánh Tâm cũng tới kỳ bãi trường nửa năm, cho nên về nhà Cẩm Vân sắm sửa mùng mền quần áo đã đầy đủ hết. Bà Tổng nói với cô Ba Hài định ngày làm lễ cưới cho hai trẻ thành hôn. Trót mấy tháng, trong đợi ngoài trông, trí nớ, não nề, tình thương lay láng. Kể bây giờ, sum họp một nhà, được phụng loan đủ cặp, bởi vậy, đêm khuya vắng vẻ trên sầu, tay cầm tay, mặt nhìn mặt, trai say xưa vì sắc, gái mê mẩn vì tình. Tuy vợ chồng mới cưới, gian díu với nhau mặc dầu, nhưng mà đến bữa khai trường, Chánh Tâm cũng phải sốt sắng đi học, nghĩ vì còn có mấy tháng nữa là tới kỳ thi, nếu mình hẩn hờ thì làm sao mà thi đậu cho được. Cẩm Vân ở nhà tuy nàng không thông đạo làm dâu, song lo thức khuya dậy sớm, lo rót nước tiêm trầu cho mẹ chồng. Thật là bà Tổng không nói một tiếng chi, cũng không ló cái mồi chi mà dám nói là bà không ưa Cẩm Vân. Bà có một cái tánh là bà ít khi nói chuyện với con dâu, mà dù có nói thì cũng chẳng hề khi nào thấy bà cười. Bởi vậy Cẩm Vân cũng sợ bà lắm. Chồng thì không có ở nhà, mẹ chồng thì nghiêm nghị quá, may nhờ có chị chồng chuyện vãn hữu hỷ với nàng, khi dạy nhau may áo thiêu khăn, khi thì dắt nhau đi mua đồ dạo chơi. Bởi vậy tuy Cẩm Vân không được vui cho lắm, nhưng mà nàng cũng không đến nỗi buồn rầu. Còn riêng phần Chánh Tâm, cưới vợ thì cưới, thương vợ thì thương, mà ở trong trường thì chàng cũng ráng lo học, chứ không phải vì có vợ mà lo ra, hay là vì ỷ giàu mà làm biếng. Tí giàu ở trong lớp học, chàng không đứng được bậc nhất, nhưng mà kể phần đông thì chàng cũng ở vào bậc trung. Chẳng hiểu tại sao mạng số làm sao, mà đến ngày thi, có nhiều học trò học dở hơn chàng mà người ta đậu được, còn chàng thì bị rớt tốt. Chánh Tâm chở Rương về nhà, phần thì bực tức, phần thì mắc cỡ, bởi vậy chàng bỏ cả bữa cơm chiều, lên lầu nằm, nét mặt giàu giàu. Bà Tổng nghe con thi rớt thì bà cũng buồn lắm, bà buồn ấy là lẽ tự nhiên, bởi vì làm mẹ thì ai cũng như vậy thôi. Bà ngồi ăn cơm với Tố Nga và Cẩm Vân, bà không nói gì hết. Một giây phút, bà ngó Cẩm Vân một cái, mà lần nào bà ngó thì cặp mắt bà cũng lườm lườm. Làm như là tại Cẩm Vân làm cho con của bà thi rớt vậy đó. Tội nghiệp cho Cẩm Vân, hoặc là tại vô ý, hoặc là tại nàng buồn rầu. Bởi vậy cho nên nàng chỉ ăn sơ sơ 3 hộp cơm, rồi uống nước. Nàng cũng không dè việc gì hết. Nàng cũng lo trầu lo nước cho mẹ chồng sang. Thì nàng lõng lẽo lên lầu, hỏi thăm chồng. Nàng thấy Chánh Tâm nằm chèo queo, tay ghét qua trán, mắt lim dim. Nàng lấy làm buồn ở trong lòng, nên ngồi ở bên giường kiếm lời để an ủi chồng. Chánh Tâm quay qua ngó vợ và nói: "Qua qua thi rớt kỳ này, qua tức quá em."
"Thi cử đó có mạng số. Thuở này thiếu gì người học giỏi mà không thi đậu, chứ có phải mình anh hay sao mà anh tức. Anh đừng có buồn, hễ anh buồn đó thì má cũng buồn nữa, rồi má thanh bệnh này khó lắm. Hồi nãy đó hả, anh không ăn cơm, má buồn, má ăn ít lắm á."
"Mình cũng đi học, mà mình thi rớt thì người ta khi dễ mình chứ em."
"Ai mà dám khi?"
"Thì họ không dám khi, nhưng mà khi thấy chúng bạn mình cũng mắc cỡ chứ em."
"Chị đã biết á, nếu mà anh thi đậu đó thì em mừng lắm, mà có gửi mà thi rớt á thì thôi. Chứ vậy em cũng không buồn bao nhiêu hết á. Anh nghĩ đó coi, anh thi đậu cũng vậy mà anh thi rớt cũng vậy, miễn là anh học đủ năm nè mãn hạn với người ta thì thôi chứ. Anh muốn có cái bằng cấp đặng xin việc làm, làm việc làm văn gì hay sao mà anh dần anh thi cho nó đậu."
"Em nói thì cũng phải, qua có tính làm thầy thông thầy ký gì đâu, mình đâu có nghèo khổ gì, cho nên đâu có cần phải đi làm việc đặng mà kiếm mỗi tháng vài chục đồng lương. Ôi, thầy kệ, đậu rớt gì cũng vậy, thôi bây giờ không thèm buồn gì hết." Chánh Tâm nói và ngồi dậy, rót nước mà uống, rồi vợ chồng nói chuyện với nhau, tuy không được vui vẻ như lúc trước, nhưng mà cũng không buồn thảm giống như hồi chiều nữa. Qua ngày hôm sau, thì Hương Bộ Quỳnh ở Láng Thé là con nhà chú của bà Tổng, lãnh coi nhà coi ruộng cho bà, gửi thơ lên nói rằng hồi lúa mới bị hạn, đến lúa trổ rồi bị háp, chắc là mùa lúa ruộng năm nay thất bát, góp lúa không đủ, cho nên xin bà Tổng về coi, đặng tới chừng góp lúa, đặng mà bớt cho tá điền. Bà Tổng nghe nói như vậy thì bà nóng nảy, muốn về Láng Thé để mà thăm ruộng, ngặt gì hôm nay tay chân của bà nhức mỏi, nhắm đi xa không tiện, cho nên bà không dám đi. Chánh Tâm nhân dịp đó mới xin với mẹ để hai vợ chồng chàng đi thế giùm, trước cho chàng biết ruộng đất, sau là cho Cẩm Vân biết nhà biết cửa ở dưới Láng Thé. Bà Tổng đồng ý cho đi. Vợ chồng Chánh Tâm sửa soạn xếp quần áo bỏ vô vali, rồi sáng bữa hôm sau Từ Giả mẹ với chị dắt nhau ra xe lửa mua giấy đi Mỹ Tho, đặng ngồi tàu mà về tới Trà Vinh. Từ Láng Thé đi qua ấp ếch, bây giờ có đất một bờ lộ đá ngay bót, hai bên trồng cây gốc trống lỏng mà càng lá xum xê che đường mát mẻ. Ban ngày thì nắng không dội tới, còn ban đêm thì có thú thanh tịnh im lìm. Ai ngồi xe qua đường đó ngó trước mặt như thấy một cái hang dài gần 5000 thước, ngó hai bên thấy hai cánh đồng rộng lớn mênh mông, mùa cấy nhuộm màu xanh, mùa gặt nhuộm màu vàng, thì dầu trong lòng có đa đoan tâm sự gì đi nữa cũng bắt thơ thớ mà khen cái cảnh nhờ trời sắp đặt sẵn rồi, rồi nhờ người sửa sang thêm mới được hữu tình hữu thú như vậy. Ở trong chợ Láng Thé, mới quanh qua cái đường ấy, phía bên tay mặt lại có một con dòng cát. Dòng tuy không lớn, nhưng mà nhà cửa vườn tược chen chúc với nhau chật cứng. Ở cuối dòng lại có một cái chùa Phật của người Thổ, kêu là chùa Phan Sắc, cất giữa một vườn trồng những cây sao, cây dầu. Hàng rào coi cũng ngay thẳng, mà cây nào cũng cao vòi vội. Cách mười mấy năm trước, nếu mà vợ chồng Chánh Tâm về Láng Thé mà thăm nhà xét ruộng, thì bờ lộ ấp ếch chưa có trải đá, chỉ có một cái bờ đất để cho người dân đi bộ mà thôi. Còn cảnh chùa Phan Sắc thì đá có rồi, tuy cây cối chưa được cao lớn như bây giờ, nhưng mà nhành lá xum xê, sầm uất hơn bây giờ nhiều lắm. Cái nhà ngói của ông Tổng Hiền thì cũ quá, cây mục, gối dột, cho nên đã dở đi rồi. Hồi trước cắt giữa con dòng mới tả đó. Chánh Tâm với Cẩm Vân về tới Láng Thé, xe ngừng ngoài chợ thì mặt trời đã lặn. Chánh Tâm bủa một đứa nhỏ rác vali, rồi vợ chồng dắt nhau đi về nhà. Bây giờ hãy nói về chuyện Chánh Tâm và Cẩm Vân về thăm quê của Chánh Tâm. Cẩm Vân vốn sanh đẻ tại chợ lớn, hồi nhỏ có một đôi khi mẹ dắt về thăm bên ngoại ở miệt Cần Giuộc, hoặc là dắt đi thăm dì ở Rạch Kiến, cho nên nàng có thấy đồng ruộng chút đỉnh rồi. Nhưng mà hồi nhỏ, đi ra đồng ruộng thì đi, vì tình chưa đầy đủ, cho nên chưa có biết cảm xúc là gì. Hôm nay đi với chồng, mà lại đi xa, thấy bốn bề cảnh vật đều lạ mắt hết thảy, bởi vậy nàng phấn khởi trong lòng. Lúc bước xuống xe, nàng liền nắm tay chồng mà đi, làm cho Chánh Tâm hớn hở vô cùng, mà cũng làm cho người trong xóm, ai thấy cũng phải ngó. Bước vô trong cửa ngõ rồi, nàng mới quay sang hỏi chồng.
Nhà của mình đây hay sao?
Chánh Tâm gật đầu ngó vợ mà cười. Phẩm Vân thấy một cái nhà ngói lớn, cách ba căn hai trái, rửa ván, sân xe vách tường mà nhà đóng cửa bích bùng. Trước cửa có một cái sân nhỏ, cỏ mọc, tùm lum, dựa thêm có một bụi vỡ ngài trổ bông bụi thì trắng, bụi thì tím. Bên tay mặt thì có chuồng trâu, thấy trong chuồng trâu đứng một bầy, lại có một đứa nhỏ ở chuồng ở trần, vác một bó rơm chạy lăng xăng. Ở bên tay trái thì có một miếng đất rộng mà trống lỏng, đó là sân đạp lúa, vì chưa tới kỳ cho nên dọn dẹp bởi vậy heo ủi, có lỗ, có hang. Vợ chồng Chánh Tâm vừa đi vô tới sân, thì có một con chó vàng ở phía sau chạy ra, đứng sủa om sòm. Lúc đó vợ của Hương Bộ Quỳnh đương lo nhốt vịt, bỗng nghe có tiếng chó sủa, tưởng có khách nào lạ cho nên lật đật chạy ra, áo xăn ngang, đầu bịch trùm khăn, miệng nhai trầu nhóc nhách. Chị ta thấy Chánh Tâm thì mừng quýnh, vội chạy vòng ra phía sau vô nhà mà mở cửa. Vợ chồng Chánh Tâm đi vô nhà, vợ của Hương Bộ Quỳnh ngó Cẩm Vân trân trân và hỏi.
Con ba ở đây phải không?
Dạ phải, đây là vợ của tôi đó.
Trời, hôm tháng 6 đó có nghe nói cháu cưới vợ, mà hồi đó tới giờ đó có dắt nhau về dưới này lần nào đâu mà biết. Chị Tổng với con hai ở trển mạnh hả cháu? Sao chị Tổng không về chơi?
Dạ má tôi mắc nhức mỏi tay chân cho nên không có đi được. Tôi mới tiếp được cái thơ của cậu Tư, cho nên vợ chồng tôi đi tới đây đó. Ủa mà cậu Tư đâu rồi mợ?
Ổng đi ra ngoài hương giáo đó, ăn cơm rồi mới đi á ra. Chút đây á, nó về giờ đó.
Vợ của Hương Bộ Quỳnh lấy chổi quét sạch ván rồi trải chiếu bông mà mời Cẩm Vân ngồi. Cẩm Vân đi vòng vòng trong nhà mà coi từ trước ra sau, không sót một chỗ nào hết. Chánh Tâm cũng đi theo vợ đặng chỉ chỗ này, chỗ kia cho vợ coi. Vợ của Hương Bộ Quỳnh lại nói.
Bất nhường quá, cháu về mà không đánh dây thép, đặng người ta mua đồ sẵn, để về thình lình, bây giờ có cái giống gì mà ăn cơm. Thôi, để mợ làm dịch dọn cơm hai cháu ăn ha.
Chị ta nói và bỏ đi xuống nhà sau. Thằng Thu là bạn ở trong nhà, nó đi ngoài ruộng mới về, nghe nói vợ chồng của Chánh Tâm đến, nó lật đật chạy lên nhà mà chào mừng. Nó thấy trời tối cho nên lo đốt đèn. Chánh Tâm biểu nó dọn dẹp trong buồng cho sạch sẽ và mở tủ lấy mùng ra giăng. Vợ chồng Chánh Tâm thay áo thay quần, rửa mặt rửa mày rồi mới ngồi với nhau tại bộ ghế giữa mà chơi. Thằng Thu thì lo quét tước dọn dẹp lăng xăng, trong nhà đèn dầu lửa đốt không được sáng, cho nên chỗ mờ chỗ tỏ. Ngoài sân bóng trăng dọi chập chòa, lại thêm ngọn gió thổi lao xao. Cẩm Vân ngồi ngó chồng, miệng chúm chím cười. Chánh Tâm cũng ngó vợ cười mà hỏi. Về đây em có buồn không?
Dạ không.
Ở dưới ruộng nhà cửa thì lôi thôi, đường xá dơ dái, em không có quen, chắc là em buồn lắm hả?
Có anh mà em buồn giống gì?
Vậy chứ nếu mà bây giờ má bắt hai đứa mình ở luôn dưới này, em có chịu không?
Nhưng mà má bắt ở đó thì mình phải ở chứ không chịu sao được anh?
Anh nói chơi vậy thôi, chứ làm sao mà mình ở đây được?
Ủa sao vậy?
Mình ở Sài Gòn sung sướng quen rồi, bây giờ ở đây cực khổ quá. Ban đêm lại còn sợ ăn trộm ăn cướp nữa, làm sao ở cho được?
Ở đâu đó em cũng chịu được hết thảy á, miễn là có anh ở với em thì thôi.
Chánh Tâm nghe vợ của mình nói như vậy thì rất là vui, nên đứng dậy rủ vợ ra ngoài đằng trước sân để chơi. Trên trời bóng trăng vằng vặc, trong cỏ tiếng dế kêu ngâm nga. Vợ chồng Chánh Tâm dắt nhau đi qua đi lại, khi nắm tay mà hỏi, khi vịn vai mà cười. Cảnh thanh tịnh im lìm, tình đầy vơi lai láng. Chàng với nàng đương to nhỏ gian díu, thì Hương Bộ Quỳnh đi sớm về. Anh ta ngó thấy Chánh Tâm thì mừng rỡ, dắt nhau trở vô nhà. Hương Bộ Quỳnh kêu vợ ôm xồm mà hỏi, có lo dọn cơm cho vợ chồng Chánh Tâm ăn hay chưa? Người vợ chạy lên đáp cơm đã gần chín, mà thiệt quả cách chẳng bao lâu thì thằng Thu bưng cơm dọn lên một mâm trên bàn cho vợ chồng Chánh Tâm ăn. Trong lúc Chánh Tâm ăn cơm thì Hương Bộ Quỳnh mới nói,
sẵn có cháu về đây, vậy để mai rồi cậu dắt cháu ra ngoài ruộng cho cháu coi. Mẹ ơi, ruộng năm nay thất quá, cậu sợ góp không được phần nữa nữa đó cháu.
Má tôi nói cậu làm sao thì làm, phải cho đủ số lúa 19.000 dạ cho má tôi mới được. Nếu mà cậu góp không được là cậu phải bắt thường đó nha.
Chị Tổng nói vậy chết cậu còn gì.
Mấy năm nay trúng mùa hoài cậu có lời nhiều rồi, nhưng năm nay có thất mùa chút đỉnh thì cậu phải chịu lỗ chứ.
Cháu nói vậy tội nghiệp cho cậu quá. Cậu coi nhà coi cửa rồi ruộng đất dùm cho chị, đâu có lương hương gì đâu mà mùa thất cháu bắt cậu phải bắt thường. Cháu còn nhỏ, cháu không hiểu biết cái chuyện ruộng đất. Phan hãy làm chủ điền, hãy gặp mùa mà thất thì mình phải giảm chế cho ta điền chứ.
Giảm chế cái gì cậu? Mấy năm nay trúng mùa, mình có bắt tụi nó đóng thêm hồi nào đâu. Gặp cái lúc thất mùa thì tại sao mình phải chế giảm cho tụi nó?
Nếu mà cháu đòi cho đủ, ta điền làm sao mà có đủ lúa mà đông cho cháu.
Hay kệ tụi nó có muốn làm gì thì làm, bán vợ đợi con làm sao thì làm, cháu không biết. Cậu phải cho bạn đến nhà tá điền mà giữ lúa. Thế mà tụi nó đạp được bao nhiêu lúa hột á, thì cậu lấy lúa ruộng trước đi. Phải lấy cho đủ số lúa của mình á. Rồi nếu mà còn dư á, thì tụi nó nhờ. Còn nếu mà không dư á, thì tụi nó ráng chịu. Cẩm Vân không thông thạo việc ruộng đất, cho nên nãy giờ nàng lóng tai mà nghe hai người nói chuyện. Nàng không dám xen vô. Nhưng mà nếu ai ngó mặt nàng cho kỹ, thì chắc là thấy nàng suy nghĩ nhiều lắm. Đến chừng nàng nghe Chánh Tâm nói tới mấy câu chốt, nàng thấy Hương Bộ Quỳnh dây mặt ra ngoài cửa mà không trả lời, thì nàng ngó chồng mà nói,
anh nói như vậy đó tội nghiệp cho tá điền người ta lắm à.
Em đừng có nói tội nghiệp, tụi nó là quân ăn cướp hết thảy á. Vậy chứ bữa hôm má nói đó, em không nghe hả? Má nói á, phải mình tử tế với nó là tụi nó lột da mình đó.
Em tưởng giàu ở hạng nào cũng vậy. Sao cho khỏi kẻ quấy. Em chưa biết tá điền là ai, em cũng chưa thấy mặt người nào hết á, mà em chắc sao cũng có người thiệt thà chân chất, họ củi lục làm ăn. Nếu mà năm nay thất mùa, họ làm có lúa bao nhiêu đó mà anh góp hết rồi thì còn đâu cho vợ con họ ăn.
Họ làm gì thì kệ họ chứ, cần gì mà em phải lo ba cái vụ này. Cẩm Vân ngó chồng mà sắc mặt không được vui. Hương Bộ Quỳnh dây vô nói với Cẩm Vân,
để cậu cắt nghĩa cho cháu hiểu cái chuyện mà cho mướn ruộng ở cái xứ này. Thí dụ có một tên tá điền, nó hỏi mình mướn 100 công đất, nó phải làm cái tờ tá cho mình, giao kết tới ngày gặt nó phải đông đủ 300 dạ lúa mướn. Mà nó nghèo, có cơm tiền mà ăn mà làm, nó phải dây lúa của mình mà ăn. Như mà nó dài 50 dạ thì tới ngày nó phải đông 100 dạ. Còn hỏi tiền đặng mướn công phát, công mạ, công cấy, công gặt á, thế mình ra 10 đồng bạc cho nó thì tới ngày nó phải đông cho mình 30 dạ lúa. Một người tá điền mướn 100 công ruộng thế nào cũng phải dài của mình 40 dạ lúa với 20 đồng bạc. Vậy thì với tới ngày đó đó nó phải đông 300 dạ lúa mướn, 80 dạ lúa dài với 60 dạ lúa lấy bạc trước nó nữa, cộng là 440 dạ. 100 công ruộng nó làm như nếu mà may mắn trúng mùa thì được đâu cỡ ngàn dạ, đó là nói cái số mà cao nhất đó, mà phải đắp thiệt tốt á, chứ thường thường á thì cỡ 700-800 dạ thôi. Mình là chủ điền á, mình thâu 400 dạ rồi, rồi còn á, nó cũng được vài 300 dạ, mà năm nay thất quá, sợ 100 công đất không gặt được 400 dạ nữa, mà lúc gặt đạp cũng hao hết một mớ nữa. Nếu mình làm gắt á, buộc phải đông cho đủ số lúa của mình á, thì tá điền nó còn đâu mà để mà lúa đâu mà ăn, lúa để gặt, lúa để đạp.
Cẩm Vân nghe giải thích ngồi trầm ngâm một hồi rồi nói:
cho vay 1 dạ, lúa tới ngày phải trả 2 dạ, một đồng đó thì tới ngày phải đông 3 dạ, thì mắc quá, làm như vậy đó chết hết nhà nghèo còn gì.
cũng không có mắc gì lắm đâu, ở đất này á có nhiều chủ điền họ còn cho mắc hơn nữa.
Trời ơi, cho vay như vậy mà cậu còn gọi là chưa mắc nữa hả?
Cậu thay mặt cho chị tổng, cậu cho như vậy là rẻ đó. Họ cho 1 dạ lúa phải trả 2,5 dạ hoặc là 4 dạ. Theo cậu á, ở đây ai hỏi vay á thì cậu cho bằng không hỏi thì thôi. Còn họ thì họ buộc tá điền phải vay, nếu không vay á thì họ lại không cho mướn ruộng. Mà ở làng này á thì dân thổ nhiều, tụi nó nghèo quá cho nên có đứa nào có ruộng đâu mà khỏi vay.
Vậy thì chết hết con nhà nghèo còn gì.
Vợ chồng Chánh Tâm ăn cơm rồi thì trời cũng đã khuya, cho nên biểu đóng cửa để đi ngủ. Chánh Tâm đi đường bị nắng gió trọn một ngày cho nên mệt mỏi, bởi vậy vừa nằm xuống thì ngủ liền. Cẩm Vân tuy cũng hơi mệt, song một là vì lạ chỗ, hai là vì nàng nghe nói cái chuyện hồi hôm đó hoài, cho nên nằm thao thức cho đến quá nửa đêm, mệt mỏi quá rồi nàng mới ngủ quên. Sáng hôm sau lối 8 giờ, vợ chồng Chánh Tâm mới thức dậy mà rửa mặt gỡ đầu, rồi thấy vợ chồng của Hương Bộ Quỳnh đã dọn cơm ăn. Cẩm Vân thấy vậy cười mà nói:
ăn cơm gì mà sớm dữ vậy?
Vợ của Hương Bộ Quỳnh lại đáp:
trưa rồi chứ sớm gì nữa, mợ tôi nấu rồi nãy giờ đó, mắc đợi hai cháu thức dậy, chứ mỗi bữa đó hả thì đã ăn cơm từ lâu rồi.
Em ơi, ở ruộng đó họ ăn cơm sớm lắm, sớm mai ăn lối 7:30, 8 giờ là họ ăn rồi. Món ăn dọn ra không nhiều, lại kho nấu, không giống như ở trên Sài Gòn chợ lớn. Gạo thì không trắng, cá thì không lớn, nhưng mà vợ chồng Chánh Tâm ăn cũng ngon. Ăn cơm rồi thì Hương Bộ Quỳnh với Chánh Tâm rủ nhau đi coi ruộng, Cẩm Vân cũng đòi đi theo. Chánh Tâm không cho, chàng nói: không được đâu, trời nắng quá, lại phải đi bộ theo bờ ruộng, có chỗ phải lội ruộng nữa, em đi làm sao cho nổi. Cẩm Vân ở nhà buồn, nàng đang đi vòng ra sau vườn mà chơi. Xuống tới nhà dưới, nàng thấy thằng Thu với một đứa nhỏ chừng 13-14 tuổi, là cái đứa mà nàng đã thấy ôm rơm đi trong chuồng trâu chiều ngày hôm qua, đang ngồi ăn cơm. Càng bước lại gần thì thấy hai đứa đang ăn cơm với mắm cá sặc, chứ không có cái gì nữa hết, mà chúng nó ăn coi ngon lành lắm. Nàng hỏi thằng Thu:
ăn cơm mà không có cá thịt gì hết, làm sao mà no được?
Dạ no chứ. Hồi đó giờ ăn cơm cũng vậy thôi, nếu mà không no chết còn gì.
Vậy hồi nãy đó, đồ ăn còn nhiều quá hả? Sao không lấy mà ăn?
Ý, đâu có được, thím Hương, thím Rầy chết á, ai mà dám lấy.
Cẩm Vân đi ra cửa sau nữa thì thấy hai bên có hai vựa lúa lớn, lợp bằng ngói. Vì chưa tới mùa cho nên cái vựa trống trơn, nàng đứng mà ngắm ra sau vườn thì vườn cũng không bao lớn, chung quanh thì có trồng tre, ở giữa trồng lộn xộn, chuối có, cao có, cam cũng có, mà thứ nào cũng sơ rơ xét rét, không có hàng, không có lối gì hết. Nàng đứng chơi một hồi rồi trở vô nhà, nhờ vợ của Hương Bộ Quỳnh dắt đi chơi lối xóm đặng cho nàng thấy bề ăn chốn ở của những người ở thôn quê. Vừa mới ra khỏi cửa ngõ thì nàng thấy có hai người đàn bà thổ với ba đứa con nít đang nhoi với vũng nước mà dắt cá. Đàn bà thì mặt mày đen thui, mình mẩy lắm lem, còn con nít thì ở truồng ở lỗ, tay chân ốm nhách, cặp mắt thì chao chao. Đi khỏi cái vũng đó thì tới một cái nhà lá nhỏ, trong nhà có một bà già chừng 60 tuổi, tóc bạc, da dúm, ở trần trùng trụi, đang đứng giả gạo. Cẩm Vân thấy vậy, chắc lưỡi lắc đầu mà than.
Già đến từng tuổi đó rồi đó, mà sao cực khổ quá à.
Đi được một khúc đường nữa, lại một cái nhà lá ba căn, cửa xịu xạo, vách thì xịt sạc, trước sân có chất một đống trà khô, có một người đàn bà mặc áo vải, móc, không biết là màu gì, mặc cánh tay cụt tới, cùi chỏ, và áo rách trang đen, đang đứng chẻ trà đặng ôm vô mà chụm. Gần đó một con gà mái ô, dắt một bầy gà con, chân thì bươi ở góc chuối, miệng kêu túc túc. Giữa cửa có bốn đứa con nít, đứa lớn hơn hết chừng 10 tuổi, đứa ngồi đứa đứng mà chơi, đứa thì ở chuồng, đứa thì ở trần, mà đứa nào đứa nấy mặt mày cũng tèm lem suốt lốt. Trong nhà có một người đàn ông trạc chừng 40 tuổi, đầu tóc rối nùi, mặt mày nhăn nhíu, quần áo lang thang đương ngồi tại đầu ván mà coi sách nhỏ chơi. Người đó thấy vợ của Hương Bộ Quỳnh đi ngang thì lật đật đứng dậy bước ra cửa mà chào. Vợ của Hương Bộ Quỳnh dây lại nói với Cẩm Vân.
Thằng này đó là cái thằng tá điền của cháu đó, nó làm 100 công.
Cẩm Vân đứng lại ngó vô trong nhà thì thấy ở trong nhà có cái bàn thờ mà ở trên bàn trống trơn, không có chưng đèn hay là lục bình gì hết. Ở chính giữa có lót một cái miếng ván dầu. Bên tay mặt có để một cái chổng, còn bên tay trái thì có giăng một cái võng, gần đó thì lại có chất cài bừa lộn xộn. Sách nhỏ đứng chạy hết mà ngó Cẩm Vân. Người đàn bà để trà đó lần lần đi vô nhà, vợ Hương Bộ Quỳnh chỉ Cẩm Vân mà nói với người tá điền.
Dâu của chị Tổng đó nè, vợ chồng nó mới xuống hồi hôm á.
Người tá điền bước ra sân chắp tay, xá Cẩm Vân và mời nàng vô nhà. Cẩm Vân cười và chỉ mấy đứa nhỏ mà nói.
Con của chú đó phải không?
Dạ thưa phải.
Sao chú không bận quần áo tắm rửa sạch sẽ để chúng nó ở trần truồng dơ giấy dữ vậy?
Dạ bởi nghèo quá, vợ chồng tôi mắc lo làm ăn, có ở không đâu mà săn sóc tụi nó cô.
Mấy đứa nhỏ nghe hỏi tới tụi nó, đứa thì đứng bên cha, đứa thì chạy nắm áo mẹ. Cẩm Vân thò tay lấy tiền ra phát cho mỗi đứa một cắt bạc. Đứa lớn đưa tay mà lấy, mặt mày vui vẻ. Đứa nhỏ thì sợ cho nên thụt tay rút cổ. Người mẹ thấy vậy bảo con.
Cảm ơn cô đi con.
Sách nhỏ cứ đứng lặng thinh. Cẩm Vân chỉ cười và từ giã mà ra đi. Cẩm Vân muốn đi nữa, ngặt vì trời nắng gắt quá, mà nàng không có đem theo dù cho nên phải quay trở về. Buổi chiều hôm qua mới xuống tới nhà cũ của cha mẹ chồng thì nàng vui lắm. Bữa nay đi chơi, nàng thấy cách ăn ở của con nhà nghèo ở ruộng thì nàng cảm xúc, cho nên trong lòng rất là bàng hoàng. Nàng nằm chèo queo, gác tay lên trán mà suy nghĩ hoài. Đến trưa thì Hương Bộ Quỳnh với Chánh Tâm đi về. Hương Bộ Quỳnh nói với Chánh Tâm rằng,
đó, cháu thấy không, ruộng nương như vậy thiệt là thất, chứ đâu phải là cậu nói thêm hay sao. Ruộng vậy đó làm sao mà góp lúa cho đủ được.
Cậu nói kỳ quá, làm tá điền nếu mà mai trúng mùa thì nhờ, mà rủi thất mùa thì phải chịu, chứ trúng mùa rồi họ ăn rồi thất mùa họ bắt mình chịu sao, không có được đâu. Cậu phải ráng mà góp cho đủ đi, nếu cậu mà góp thiếu má tôi bả rầy chết á.
Hương Bộ Quỳnh nghe nói vậy thì cũng ngồi buồn so. Tới 4 giờ chiều, ăn cơm nước đã xong hết, Chánh Tâm rủ vợ đi ra ngoài ruộng chơi. Hai vợ chồng thủng thỉnh dắt nhau đi theo bờ qua ất ếch. Cẩm Vân ngó lên đồng cây cách thì thấy ruộng đồng mênh mông, chạy dài cho tới mé dòng An, Trường Định. Còn chỗ đất sâu, lúa chưa trổ thì màu xanh lặt lìa, chỗ lúa đương trổ thì coi màu xám xám, còn mấy đám lúa sớm đã chín rồi cho nên màu coi vàng vàng. Cách xa xa, thấy có một người đầu đội nón lá đi thăm ruộng về, mình mẩy lắm lem. Ở đầu dòng có một đứa nhỏ ngồi trên lưng trâu, hát nghe ráo rít. Cẩm Vân ngắm cảnh động lòng cho nên nàng đứng buồn thiêu. Chánh Tâm ngó mặt vợ rồi nắm tay mà hỏi. Sao mà em buồn quá vậy?
Thỏa này đó, em không có xuống ruộng. Em xuống đây rồi từ hồi sớm mơi đến giờ đó, em buồn quá hà.
Nếu mà em buồn thì thôi, thôi sáng mai mình về nha.
Không phải tại ruộng làm cho em buồn đâu. Ở đây đó, có các cảnh thanh tịnh, em ưa lắm chứ.
Vậy chứ tại sao em buồn?
Em buồn đó là vì em thấy con nhà nghèo, họ cực khổ, em thương quá à. Họ cũng là người như mình, mà mình á thì ăn sung nè, mặc sướng, nhà cao, áo tốt. Còn họ đó hả, quần áo lang thang, nhà rách, vách nát. Em thấy bề ăn ở của họ, em không có chịu được.
Thì tại vì tụi nó nghèo thì tụi nó phải chịu cực chứ bây giờ làm sao?
Bởi vậy nên em mới thương họ. Chứ chi mà em giàu có lớn đó, em cho họ tiền bạc, đặng họ cất nhà cất cửa, may áo quần tử tế hết thảy đó em mới vui.
Trời đất ơi, chính phủ đó kìa, mà người ta làm cũng không được, huống chi là mình. Em giàu tới bậc nào em cũng không nuôi hết được dân trong nước nổi đâu.
Nếu em nuôi không nổi đó thì em nuôi nổi mấy người trong xóm thôi, trong làng của em thôi. Từ nhỏ chí lớn á, anh có đi đến nhà của mấy người tá điền anh chơi lần nào hay không?
Có chứ sao không có.
Hồi sớm mời đó hả, em đi chơi với mợ Hương Bộ. Em có ghé nhà một người tá điền của mình đó, em thấy hai vợ chồng. Người đó nói, ăn nói thiệt thà quá hả, mà vì nghèo khổ, quần áo rách rưới, còn sắp con hả một bầy thì ở tuồng nè, ở trần. Thiệt là em rứt cả ruột vậy đó. Người ta như vậy, mà rủi năm nay gặp thất mùa, mà anh làm gắt á, hễ gạt được bao nhiêu đó anh lấy hết á. Rồi vợ con người ta biết lấy cái gì mà ăn.
Thôi được rồi, em đừng có buồn. Để chừng tới cái mùa góp lúa đó, để anh liệu mà anh xin với má bớt cho họ. Cẩm Vân đang buồn mà nghe chồng nói như vậy thì nàng đổi buồn ra vui, liếc mắt ngó chồng rất hữu tình và đáp.
Anh ở được như vậy đó, thì em vui lắm.
Vợ chồng thơ thẩn ngoài đồng mà hứng gió ngắm cảnh cho đến gần tối, mới bắt đầu quay trở về.